chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng đã trở lại với chương trình hôm nay trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Tôi là Mục sư Trần Lưu Chuyên và cùng trong phòng thu âm có Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Chúng tôi cùng họp mặt tại đây để thưa chuyện với quý vị trong chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng. Xin kính chào Mục sư. Mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả.
Chào Mục sư và chào toàn thể quý thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, đang sống tại Dallas. Năm nay cũng đã 71 tuổi rồi. Tôi tin rằng có nhiều người cùng trang lứa với tôi, cũng đồng bào người Việt tha hương đang sống ở nước Mỹ này, thì chúng ta sống ở trong nước Mỹ nhưng mà cũng sống ở trong cái hoàn cảnh của cả thế giới lâm vào đại dịch. Không biết một suy nghĩ gì về đại dịch và có còn cần phải nói nữa về dịch nữa hay không?
Dạ, thì tuy rằng đại dịch nó có vẻ là đang, nghĩa là đứng yên hay là giảm bớt, đặc biệt là tại nước Mỹ này thì từ từ những cái thành phố, những cái tiểu bang họ cũng mở cửa trở lại đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cái sự lo lắng hay là ưu tư về cái cơn đại dịch hay là cái con vi khuẩn coronavirus nó vẫn còn nằm trong tư tưởng của những người Việt Nam chúng ta. Cho nên trong mùa, tạm dùng cái chữ là mùa đại dịch này vẫn còn, dù rằng giảm bớt. Không biết một sự hội có sự suy nghĩ gì về con vi khuẩn coronavirus hay là cái đại dịch nó làm cho mình suy nghĩ cái gì vậy, Mục sư?
Thưa Mục sư, là tôi nghĩ là cả cái mùa đại dịch đó nó chỉ cho chúng ta thấy một cái dấu chỉ của cái thời đại, không phải chỉ là dịch lan tràn khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đằng sau cái dịch đó chúng ta thấy có rất là nhiều bình luận, phải không? Hôm nay thì chúng ta chỉ lướt qua thôi. Tôi tin rằng đồng bào cũng như người Việt đều có, mỗi người đều có cái nhận định riêng. Và tôi thì tôi nhìn thấy toàn cảnh á, sau cái dịch này, rồi từ Trung Quốc, rồi qua Mỹ, rồi lan khắp mọi nơi. Rồi bây giờ nó dừng lại một chút ở Mỹ này, chúng ta thấy người ta đang lo về dịch, nhưng mà bây giờ là lo đến cái vụ biểu tình, rồi sau đó nó có những cái sự bạo loạn cướp bóc, người Việt cũng dính vào đó nữa. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn toàn cảnh, và bởi vì đây là một chương trình phát thanh hàng tuần, cho nên chúng ta nên có một cái nhìn toàn cảnh, và cuối cùng thì chúng ta phải tìm ra cái bài học gì cho đời sống của mình. Đó là cái suy nghĩ mà tôi thấy là chúng ta cần thảo luận hôm nay.
Dạ, cảm ơn Mục sư. Về cái việc mà những cái bài học mà mình học được qua cái mùa đại dịch này đó, thì vô số những bài học, bởi vì cái cơn đại dịch này nó xảy ra gần như là bất ngờ, không có ai chuẩn bị trước, ngay cả như nước Mỹ là cái nước tân tiến nhất thế giới mà họ cũng không có chuẩn bị trước. Vì thế cho nên cũng có những cái bước đầu nó lúng túng đó, sau đó một thời gian thì họ mới gọi là ổn định và đương đầu với cái cơn đại dịch một cách tương đối tốt đẹp hơn là ngày xưa. Nhưng mà như Mục sư nói nãy đó, mình rút ra tỉa ra những cái bài học, rất nhiều bài học về kinh tế, về cái cách quản lý của y tế, tất cả mọi thứ. Nhưng mà riêng chúng ta suy nghĩ về vấn đề có thể là cái vấn đề tâm linh, tâm lý một chút. Thì gần đây Mục sư mới vừa xuất bản cái báo Hướng Đi mới ra đó, phải không Mục sư?
Cảm ơn Mục sư nhắc đến báo Hướng Đi. Thưa quý đồng hương khắp mọi nơi trên đất Mỹ này, chúng tôi vẫn phải tiếp tục phát hành tờ báo Hướng Đi trong mùa hè này để cho nhiều người được có cơ hội để đọc. Chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể thấy truyền hình, nhưng mà tờ báo như là một cơ hội để chúng ta đọc. Và cái chủ đề của cái tờ báo mùa hè năm nay là Biết Thì Sống. Cũng có nhắc đến là coronavirus tiếng chuông cảnh báo. Nhiều bài ở trong báo này, và tôi đề nghị quý thân hữu hãy tìm mà đọc. Nhất là hãy đến các nhà thờ thì Tin Lành hay là Baptist thì sẽ có tờ báo này, hoặc là ở những cái chợ như Dallas thì có chợ Hiệp Thái, rồi một số những cái nơi mà có quảng cáo ở trên tờ báo. Thì thưa quý đồng hương, trong khi chúng ta nghe nhiều, chúng ta thấy nhiều ở trên TV, trên YouTube, trên Facebook, mà chúng ta nên suy nghĩ là ngoài những cái tin tức mà chúng ta thấy đó, về phương diện xã hội, chúng ta hãy suy nghĩ đến cái đời sống tinh thần nữa. Chúng ta sẽ đối phó với những cái dịch hay là với những cái khủng hoảng ở trong đời sống như thế nào. Thì tôi thấy điểm thứ nhất mà tôi học được ở trong cái mùa dịch này là những anh hùng đang đối diện với hoàn cảnh. Không biết mục sư có thấy những anh hùng ở trong cái nạn dịch này là ai không?
Dạ, thì trong cái bài trong báo hướng đi mà kỳ rồi mục sư có mới phát hành tuần này đó, thì cũng mục sư cũng có liệt kê trong cái bài đầu tiên nói về những anh hùng. Tôi nghĩ rằng khi nói với những anh hùng mà giúp đỡ cho xã hội chúng ta trong mùa đại dịch này, chúng ta phải nói đến những người bác sĩ, những người y tá, những người dược sĩ, những người mà ở mình nói là họ ở cái tuyến đầu của cái việc mà đương đầu với con vi khuẩn này đó. Thì rất là nhiều những người mà họ, những người bác sĩ đó có thể nói là họ sẵn sàng để họ hy sinh nữa. Họ mặc dù họ bận đồ để bảo vệ chính họ nhưng mà cũng không có đảm bảo, nhiều khi cũng có những cái sự nguy hiểm nó xảy ra. Và cũng có những người đã bị bệnh dịch bởi vì họ chăm sóc cho những người bệnh nhân bị cái con vi khuẩn này. Thành thử ra theo như mục sư nói thì các bác sĩ, các y tá là những người ở cái tuyến đầu, nhưng mà sau lưng những người đó, đó là những người khoa học gia, họ đang tìm cái chủng thuốc chủng ngừa hay là cái thuốc điều trị. Nếu mà người nào bệnh rồi thì phải có thuốc điều trị. Đó là những người mà chúng ta gọi là những người anh hùng của mùa đại dịch này, phải không mục sư hả?
Và tôi nhớ có một số những tin tức chẳng hạn như ở Ý, đặc biệt là Ý là nơi mà dịch bệnh lan tràn đó, thì người ta thấy có khoảng 100 bác sĩ đã chết, nhưng mà cũng có 100 linh mục cũng chết vì virus nữa. Tức là ngoài cái phương diện thuộc thể các bác sĩ phục vụ, thì trong diện tâm linh thì các linh mục cũng như những người làm về đức tin, về xã hội đó, về yêu thương đó, cũng phải hy sinh luôn. Nhưng mà nói anh hùng thì tôi cũng nghĩ là đằng sau á, có những nhà lãnh đạo hay là những cái người mà điều khiển cái cả một cái tập thể để đương đầu. Và hiện nay thì chẳng hạn như ở Mỹ thì có tổng thống, rồi có chính phủ, rồi có rất nhiều tập thể mà đang nắm tay nhau để mà tìm ra cái giải pháp. Và tôi cũng cầu nguyện để Chúa cho nước Mỹ sớm có được cái
thuốc chủng
thuốc ngừa đó, để ai cũng yên tâm hết nha, là mình sẽ không có sợ đối với virus nữa. Mục sư thấy còn có những cái bài học nào nữa không?
Dạ, cái bài học thứ nhì là những cái bài học lớn về cái việc mà mình, tôi nghĩ là qua cái kỳ đại dịch này đó, nhiều người trên thế giới đa số họ cũng suy nghĩ, họ nói là hôm trước nay mình cứ tự cao kiêu ngạo, nói rằng con người ngày hôm nay là sự khôn ngoan, hay là sự khôn ngoan của con người vượt hơn tất cả những thời đại khác, khoa học kỹ thuật coi như là tiến bộ hơn bao giờ hết, cái gì mình cũng chinh phục được hết. Nhưng mà qua cái mùa đại dịch này đó, cái con vi khuẩn nó nhỏ xíu, theo như kích thước của nó thì chỉ là 1/1000 của một cái sợi tóc của mình thôi, tức là nó nhỏ đến độ mà chỉ có kính hiển vi mới có thể thấy được, mà nó lại đánh ngã nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế, và nó giết rất là nhiều người. Cho nên cái bài học thứ nhì mà tôi nghĩ là con người chúng ta có lẽ phải học là có cái sự hạ mình khi mà biết rằng mình không phải là Đức Chúa Trời, mình không biết hết tất cả.
Cái ý kiến của mục sư về cái sự giới hạn của con người đó, cho tôi thấy đây là một bài học rất là lớn. Nhất là người Việt cũng bị ảnh hưởng bởi cái câu nói của thi sĩ là lũ chúng ta sinh nhầm thế trẻ thế kỷ đó. Tôi thấy đây là cái tư tưởng quá bi quan, là sống ở trong một cái hoàn cảnh quá bi đát cho nên tưởng là mình sinh nhầm. Nhưng mà thật ra hết thảy chúng ta không có ai cái sinh nhầm ở thế kỷ hết đó. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong thế kỷ này, và Đức Chúa Trời đặt chúng ta trên đất nước này, và Đức Chúa Trời có cái kế hoạch, có cái chương trình cho đời sống chúng ta. Nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời có thể dùng đó là dù chúng ta có tài giỏi, chúng ta có thành đạt bao nhiêu, chúng ta phải hạ mình xuống. Chúng ta phải hạ mình rất thấp để nhận biết rằng mình chỉ là những con người có giới hạn. Mình thành đạt được này rồi kia là ơn trời cho thôi. Và tôi cũng nhìn thấy điều này là vừa rồi, không biết mục sư có thấy không, là có một cái hình ảnh cho thấy là chính Tổng thống Donald Trump đó đứng trước cái nhà thờ và ông cầm một cái cuốn kinh thánh ở trong tay đó, ông giơ lên. Và tôi tin rằng mỗi cái hành động hay là mỗi cái hình ảnh đó, nó có ý nghĩa. Tuy nhiên tôi nhìn thấy hình ảnh ý nghĩa này là người lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ đã hạ mình để nhận thấy rằng tất cả mọi sinh hoạt hay là điều khiển ở trong cái xã hội này đều phải ở dưới niềm tin, mà niềm tin ở nơi kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ông tổng thống này rất là kính sợ Đức Chúa Trời và phù hợp với mỗi tờ đô la, đó là In God We Trust. Đó là cái niềm hy vọng. Tôi tin đây là cái điều rất là quan trọng.
Cái bài học mình học đó là mình phải hiểu rằng cái sự giới hạn của con người cũng rất là lớn. Mình tưởng là nó nhỏ chứ mà thật ra nó rất là lớn. Rồi không biết còn một bài học nào khác nữa không sư ha?
Tôi thấy nhân cái mùa đại dịch này á, thì chính Đức Chúa Trời cũng cho phép xảy ra để thay đổi đời sống của nhiều. Sắp tới đây rồi mục sư sẽ thấy rồi có rất nhiều sự thay đổi phải không? Tôi nhớ cái khi qua Mỹ này á, thì tôi lại đối diện với lại vụ 911. Chúng ta thấy là hai cái tòa nhà thực là cao ở New York nó bị sụp đổ tan tành. Nhưng mà cái gì xảy ra là nhiều chuyện xảy ra, đó là có người thoát chết, cũng có người chết. Nhưng mà cái bài học ở đó là người ta mới thấy rằng con người có giới hạn. Đó. Và 911 nó cũng thay đổi nhiều thứ lắm. Thay đổi đời sống của chúng ta rất là nhiều. Và tôi cũng được biết là sau cái vụ 911 thì có rất là nhiều người đi nhà thờ. Tại vì sao? Bởi vì họ đang muốn tìm kiếm Chúa. Và tôi cũng hy vọng rằng sau cái mùa dịch này, nhất là khi các thành phố rồi các tiểu bang mở cửa trở lại đó, thì số người đi nhà thờ hay là số người quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên. Nó vượt hơn những cái người thờ ơ, vượt hơn tất cả những cái người vô tín vô thần, và tất cả đều phải đặt ý cha được nên ha, tìm kiếm ý nguyện của Đức Chúa Trời để mình phù hợp với cái đời sống, với cái hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đặt mình đến đây. Tôi có một cái bài học này mà có đăng ở trên báo, tôi xin nhắc lại để mục sư và bà con được biết và đọc á, là tăng sĩ Dr. Lillian Urban Lorenzo, 38 tuổi, là bác sĩ tại Ý, nơi mà đại dịch COVID-19 đang hoành hành tàn khốc nhất. Ông đã đưa ra một bản công bố được dịch ra tiếng Anh. Mục sư có thể đọc cái bản công bố nó bằng tiếng Anh nha.
Dạ thì tôi nghĩ mình chắc mình dịch qua tiếng Việt cho nó nhanh đi ha mục sư.
Nhưng tiếng Anh mấy câu thôi.
Until 2 weeks ago, we and many of my colleagues were atheists. 100% believe that science includes God because we are doctors.
Và câu này có thể dịch là cho đến cách đây 2 tuần, chúng tôi và những đồng nghiệp của mình là những nhà vô thần. Chúng tôi tin tưởng 100% là khoa học đã loại bỏ Đức Chúa Trời, không có Thiên Chúa, không có Thượng Đế, vì chúng tôi là những bác sĩ y khoa. Nhưng mà sau đó ông còn nói gì nữa? Sau cái vụ dịch này á, ông nói tiếp: tôi thường chế nhạo cha mẹ tôi khi hai người đi nhà thờ. Cách đây 9 ngày, một linh mục 75 tuổi, già nua, nghèo nàn đến. Ông thở rất khó khăn, nhưng ông luôn luôn có quyển kinh thánh ở trên tay. Ông đến từng người bệnh đang hấp hối, tranh thủ đọc kinh thánh cho họ. Chúng tôi chăm chú nhìn theo, thấy ông để Kinh Thánh vào tay những người sắp truốc hơi thở cuối cùng. Và bác sĩ cùng đồng nghiệp nhận ra rằng chính chúng tôi cũng là con người đang đối diện với những giới hạn của chính mình. Chúng tôi không thể làm gì được nữa ngoài việc đếm số người chết ngày càng tăng nhanh từ những bệnh nhân chúng tôi chữa trị. Rồi ông nói rằng chúng tôi bắt đầu chú ý đến những gì vị linh mục đang làm. Chúng tôi nhận ra rằng Chúa bắt đầu hành động khi loài người đầu hàng. Từ từ chúng tôi đến với vị linh mục.
Từ từ. Cái bài viết của vị bác sĩ trẻ tuổi này, ông nói rằng ông là bác sĩ đang chữa bệnh cho những người bị lây nhiễm bệnh coronavirus ở bên Ý. Và chúng ta đều biết là ở bên Ý thì cái tình trạng bị nhiễm bệnh rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là người lớn tuổi bên Ý rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái vi khuẩn nó lan tràn qua đó, bởi vì người Trung Quốc họ làm việc ở bên Ý rất là nhiều đó. Cho nên, nhưng mà cái ý chính của vị bác sĩ này khi ông chia sẻ đó là ông nói rằng khi mà người lây bệnh nhiều quá và người lớn tuổi nhiều quá thì họ không thể chữa được. Họ chỉ đến một lúc nào đó bác sĩ phải đầu hàng. Nhưng mà khi bác sĩ đầu hàng thì linh mục là người của Chúa bắt đầu hành động. Và ông đến, ông an ủi, ông cầu nguyện cho họ, ông đọc lời Chúa cho họ, để cho nếu mà họ có qua đời thì họ cũng qua đời trong sự bình an của Chúa.
Tôi muốn đọc tiếp cái lời chứng của bác sĩ này. Vị linh mục đã ảnh hưởng sâu đậm trên chúng tôi. Cho đến hôm qua chúng tôi là những người vô thần, nhưng hôm nay chúng tôi cầu nguyện với Chúa, cầu xin Ngài ban cho sự bình an. Xin cầu nguyện cho chúng tôi trong công tác chăm sóc, chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. Sự can đảm tưởng chừng đã mất trong chúng tôi đã bắt đầu phục hồi. Chúng tôi thấy bầu nhiệt huyết đang dần lên cao. Hôm qua vị linh mục 75 tuổi từ trần. Như thế đã có 120 người chết trong vòng 3 tuần. Ông đã giúp chúng tôi nhận được sự bình an mà mới 9 ngày trước đó chúng tôi nghĩ mình không thể nào có được, khi niềm hy vọng trong chúng tôi đã tan thành mây khói. Xin nhớ cho rằng chúng tôi được giúp đỡ qua thân xác yếu đuối nhưng đầy sự sống thiên thượng của ông, người cha hiền lành đã về với Chúa chúng ta. Và bác sĩ Lorenzo đã kết luận: bây giờ tôi nhận ra rằng mình chẳng là gì cả trên địa cầu này, nhưng tôi sẽ sống cho người khác cho đến hơi thở cuối cùng, như vị linh mục đã để lại trong chúng tôi.
Cảm ơn Chúa chúng ta có một cái người bác sĩ trẻ tuổi và chia sẻ cái kinh nghiệm sống, cái bài học có thể nói là quý giá nhất cho chính ông và nhiều người khác trong cái mùa dịch này đó, mục sư. Tôi nghĩ rằng cái cơn đại dịch này rồi thì nó cũng sẽ qua, không bao lâu nữa mình hy vọng nó sẽ qua nhanh. Nhưng mà khi mà nó qua rồi đó thì mỗi người chúng ta đều không ít thì nhiều rút tỉa ra những cái bài học quý giá cho chính mình. Và vô số những người họ sẽ viết sách về cái này, họ sẽ có những cái cuộc thuyết trình cho chính phủ, thuyết trình cho những trường đại học, thuyết trình cho nhiều cái cơ quan y tế hay vân vân và vân vân. Rất là nhiều những cái người họ sẽ nhìn lại, họ rút tỉa những cái bài học. Nhưng mà cái bài học mà mỗi người chúng ta phải rút tỉa, trong đó có vị bác sĩ trẻ tuổi này đó, là riêng trong cái lĩnh vực này là sức của con người thì giới hạn và sức của Chúa là vô hạn. Chúng ta hiểu được điều đó thì có nghĩa là mình đang trên một cái con đường gọi là có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, giải quyết nhiều nan đề hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn và vân vân. Còn cái bài học cuối cùng trong cái mùa đại dịch này là gì, mục sư ha?
Thưa mục sư, là vấn đề áp dụng. Chúng ta đã nghe trên radio, trên TV, chúng ta nghe nhiều lắm. Và mới đây thì tôi cũng đang ủng hộ thêm một cái chương trình Facebook là Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam. Trên đó chúng tôi muốn cùng hiệp tác với các mục sư, với các tín hữu khác để xây dựng một cái chương trình truyền thanh, truyền hình đó, và tài liệu sách vở để khích lệ mọi người. Nhưng mà thông tin cho mọi người và tìm ra những cái bài học. Riêng cái bài học trong cái mùa này đó, tôi thấy một điểm nữa đó là tôi hy vọng là mọi người cũng đồng ý, đó là đời sống của con người của chúng ta thật là mong manh. Mới đây mà chúng ta đã trải qua 3-4 tháng rồi, và cũng đến mùa hè rồi, rồi cũng sẽ đến mùa đông nữa. Biết bao nhiêu cái cuộc đời, nhất là những người lớn tuổi như tôi, thì tôi thấy thời gian đi qua rất là nhanh. Và điểm này nó phù hợp với lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh 2000 năm trước: hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc là ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán phát tài, nhưng mà ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi là tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Vậy anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Thưa mục sư, câu nói này của sứ đồ Gia Cơ dạy cho chúng ta là vấn đề là chúng ta áp dụng những cái bài học ở trên thế giới này như thế nào, và có những điều việc lành á thì chúng ta nên làm, việc dữ thì nên tránh. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều á, là không phải cuộc đời nó trôi đi nhưng mà cuối cùng rồi thì những cái bài học mà Kinh Thánh nhắc nhở, chẳng hạn như là sẽ có ngày mà Đức Chúa Trời sẽ xuất sổ, sẽ xét lại, sẽ xử đoán, và Ngài là đấng xử đoán công bình. Cho nên chúng ta không có thể cậy mình được, chúng ta không có tiếp tục sống đi xuống được, mà phải tỉnh thức để đi lên. Vì Kinh Thánh có nói rằng vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đây là một câu Kinh Thánh rất là quan trọng. Thế gian dù là người ta xây dựng bao nhiêu thành trì, bao nhiêu cái công sức mà mình tưởng là khoe danh như tháp Ba Bên vậy đó, rồi nó cũng sụp đổ thôi, nhưng mà ai làm theo ý muốn của Chúa thì còn lại đời đời. Và đó chính là sứ điệp mà tôi tìm thấy được ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý thính giả nghe, và chúng ta sẽ cùng nhau để xây dựng tương lai.
Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ. Trong cái đoạn Kinh Thánh mục sư đọc của Gia Cơ viết trong Gia Cơ đoạn 4 đó mục sư, cái câu chìa khóa mà tôi học được là Gia Cơ đã nói câu như thế này: ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Ngay cả như khí hậu ngày mai như thế nào mình chỉ đoán ra cho mình không biết, đôi khi nó đổi bất ngờ. Rồi những cái chuyện khác mình nghĩ rằng mình biết, con người nghĩ rằng biết, nhưng mà thật ra mình không biết. Và cái câu mà thứ nhì mà tôi thấy mình học được là mình có một cái thái độ mới á, là mình nói câu nếu mà Chúa cho phép và chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ làm được việc này việc kia. Thành thử trong cái câu này đó, nó cho chúng ta thấy mình công nhận Chúa, nếu Chúa cho phép và mình mà Chúa cho mình sống thì mình mới có thể làm được việc này việc kia. Còn và cái việc nọ việc kia là những việc mà như mục sư nói đó, bớt cái việc xấu và thêm cái việc tốt, nghĩ đến tha nhân nhiều hơn. Trong cái mùa đại dịch này thì mỗi người chúng ta đều có thể giúp một người khác được, ít nhất là giúp bằng sự cầu nguyện hay là một cách thực tế giúp đỡ cho họ trong những lĩnh vực như là thức ăn hay là khám bệnh hay là chăm sóc, khích an ủi, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái bài học lớn nhất vẫn là thế gian này đều sẽ qua đi rồi, nhưng ai mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cho nên tóm tắt lại thì những cái một vài cái bài học mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay trong cái mùa đại dịch này đó, là có những vị anh hùng đang ở tuyến đầu của cơn đại dịch: bác sĩ, y tá, những người khoa học gia, và những người lãnh đạo tôn giáo nữa. Như mục sư nói đó, hơn 100 bác sĩ và hơn 100 linh mục đã chết tại Ý trong cái mùa đại dịch này. Rồi mình học về con người, loài người chúng ta nói chung cần phải khiêm nhường, biết rằng mình cũng có những cái giới hạn của mình, và khiêm nhường thì mình đầu phục Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này và đang vận hành cái dòng lịch sử. Và chúng ta có thể nói những người như là bác sĩ của Lorenzo đã gọi là thay đổi hướng đi bởi vì qua cái kinh nghiệm mà chữa bệnh cho những người bị coronavirus thì ông cũng thấy rằng con người có giới hạn và đến một lúc nào đó mình phải bó tay, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ ra tay hành động qua nhân sự của Ngài, qua những người linh mục, những người con cái của Chúa, những người mục sư, những người lãnh đạo hội thánh, và đời người chúng ta thật sự rất là mong manh.
Dạ, Thưa mục sư cũng như thưa quý thân hữu, tôi muốn đưa ra một cái đề nghị, đó là tờ báo Hướng Đi đang phát hành, quý vị có thể tìm đọc và giữ làm kỷ niệm để nhớ đến và góp phần những cái bài học trong cái mùa đại dịch này, hay là trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Cái những điều mà tôi muốn nói đó, và cũng cảm ơn mục sư, cũng cảm ơn đài, là những người đang hợp tác. Chúng ta cần phải hợp tác với nhau. Một người thì không có làm được hết mọi sự, nhưng mà nhờ hợp tác thì chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời và làm được cái nhiều việc hữu ích cho người khác. Tôi cầu chúc quý vị hãy nhớ những bài học này, và đặc biệt là chúng ta hãy tập tành cầu nguyện, liên lạc với nhau, và luôn luôn suy nghĩ đến cái niềm hy vọng trong tương lai, vì chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng đang điều khiển thế giới này.
Dạ, cảm ơn mục sư. Nếu mà các quý vị thính giả của đài mà muốn nhận báo Hướng Đi để đọc, tại vì trong này có rất là nhiều bài viết rất là hay trong cái mùa hè này đó mục sư, thì họ không có đến mấy tiệm Việt Nam mà họ không thấy đó, thì họ có thể gọi điện thoại mục sư để xin mục sư gửi đến được không ạ?
Dạ được. Chúng tôi rất là sẵn sàng để phục vụ, nhất là sẽ tặng báo cho tất cả những người muốn có báo ở nhà. Xin quý vị liên lạc với mục sư Nguyễn Văn Huệ, số 469-493-2307. Chúng ta cần đọc và giúp cho nhiều người khác cùng đọc để có được một cái hướng đi lên đó, tất cả đều đi lên.
Cảm ơn mục sư. Số điện thoại mục sư Huệ là 469-493-2307. Chúng ta đã hết giờ rồi, chúng ta sẽ trở lại với quý thính giả của đài trong những chương trình sắp đến. Xin Chúa ban phước và chúc bình an cho quý vị trong tuần lễ này. Xin cảm ơn quý vị.